Nguyên thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ năm mỗi tuần. Chương trình tuần này với luật sư di trú Jennifer Hà từ Utah. Trà My xin kính chào chị Hà.
Chào chị Trà My và xin kính chào tất cả khán thính giả của đài VOA.
Chương trình Hỏi đáp di trú tức là mình vừa nghe thông tin, mình vừa được hỏi đáp, vừa được giải đáp thắc mắc của mình. Thưa quý vị, vui lòng gửi những thắc mắc của quý vị trong phần bình luận ngay từ bây giờ nhé. Trà My sẽ ưu tiên trả lời từ trước tới sau vào phần giữa sau của chương trình. Ngày hôm nay giới thiệu đến quý vị một loại visa mới, một loại thị thực mới để sang Mỹ đầu tư và lập nghiệp. Mới đây có nghĩa là hồi xưa tới giờ mình thấy có rất là nhiều những loại visa đi Mỹ lao động, làm việc, đầu tư, học tập vân vân. Mình nghe EB1 tới EB5, chữ E đó là viết tắt của employment, có nghĩa là visa dưới dạng đi làm việc. Và mình nghe từ 1 tới 5. Và EB5 đó là cái định dạng visa cuối cùng của cái dòng visa E đó, là nó dành cho những nhà đầu tư có khả năng tài chính cao tới Mỹ để mở doanh nghiệp hoặc là mở hoạt động lĩnh vực kinh doanh tại Mỹ. Và đầu tư như vậy thì có được thẻ xanh, có được quy chế thường trú nhân, đầu tư để định cư. Và ngày hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu một dạng visa đầu tư khác gọi là EB6, là EB6. Tiếp theo sau EB5 là EB6, và cái visa này nó mới ra đời còn non trẻ lắm, lần đầu tiên được giới thiệu từ năm 2017 cho tới nay chưa có thực sự được ứng dụng trên thực tế, nhưng đã có những dấu hiệu là nó sắp được khởi động. Mời quý vị cùng tìm hiểu xem những cái điều kiện như thế nào, mình có thích ứng hay không, và những đòi hỏi, những cam kết đôi bên với cái dạng visa đầu tư Mỹ EB6 là như thế nào với luật sư Jennifer Hà. Trước tiên xin được hỏi chị Hà, định nghĩa một cách khái quát EB6, EB6, cái visa này nó khác với EB5 chỗ nào?
Cái điểm khác giữa cái EB5 và EB6 là cái mức đầu tư. Như anh chị biết là trước đây khi mà mình nghĩ tới cái vấn đề đầu tư với cái dạng EB5 thì cái mức đầu tư nó rất là cao khi mà mình đầu tư ở những cái vùng xa hoặc là ở những cái khu vực mà đang bị suy thoái về kinh tế thì cái mức đầu tư nó lên tới 800.000. Nếu mà đầu tư ở trong những cái khu thành thị lớn hay là những cái dự án lớn thì có thể họ sẽ kêu gọi cái mức đầu tư lên tới 1.800.000. Thì đương nhiên với cái mức đầu tư cao như vậy thì họ sẽ rất là hạn chế cái số lượng người mà có thể tham gia vào cái chương trình này để lấy thẻ xanh. Và hiện giờ cái thời gian chờ đợi cái visa đó nó cũng khá là lâu dài, khoảng chừng 5-6 năm mình mới lấy được cái thẻ xanh. Vì vậy thì chính phủ Mỹ họ muốn đưa ra một cái chương trình gì đó mà nó tạo điều kiện cho những ai mà có cái mức đầu tư thấp hơn để mà họ cũng cùng tham gia vào cái kinh tế ở Mỹ và cùng tạo điều kiện cho họ đầu tư và tạo công việc ở tại Hoa Kỳ. Và đó là cái chương trình EB6. Thì EB6 nó chỉ có kêu gọi cái mức đầu tư rất thấp, bình quân là nó tầm khoảng chừng 100.000 đô hoặc là 150.000 đô là đủ rồi. Nhưng với cái điều kiện là mình phải đầu tư cùng với lại những người đầu tư khác ở tại Hoa Kỳ, tức là đây là một cái chương trình
đầu tư hùng hạp.
Đúng rồi, hùng hạp chung với lại những người khác tại Hoa Kỳ để mà mình có thể đầu tư vốn và đầu tư kiến thức, hỗ trợ những cái người đang làm việc ở tại đây để mà cùng nhau xây dựng lên một cái doanh nghiệp mà tạo ra được những cái công việc cho những người cư dân ở tại đây. Vì cái mức đầu tư nó thấp như vậy thì nó sẽ dễ dàng hơn cho những người mà họ không có nhiều vốn, giống như những ai mà đang không có điều kiện tham gia vào cái chương trình EB5, hoặc là những ai mà đang muốn định cư ở tại Mỹ nhưng mà không có muốn đi làm lao động. Ví dụ như trước đây thì mình và chị Trà My có nói về cái chương trình EB3 lao động định cư, thì cũng có một thành phần họ nằm giữa hai cái đầu tư EB5 và EB3. Thành ra đây là một cái chương trình để mà họ có thể vừa làm việc và vừa đầu tư được tại Hoa Kỳ.
Mình nói cái căn bản khác biệt trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết sau, và những cái điều kiện của đôi loại nó cũng khác nhau rất là nhiều. Tương đối là mình thấy rất là dễ hiểu là EB6 này nó nhẹ nhàng hơn về cái khả năng tài chính, theo cái điều kiện khả năng tài chính. Nếu như EB5 là tới 800.000 là giá chót phải không, thì EB6 này chỉ là 100-150.000 đô thôi là quý vị có thể đầu tư tại Mỹ. Nhưng mà cái này thì không phải là mở một doanh nghiệp riêng, một nhà hàng, một cơ sở hay là một cái gọi là lĩnh vực hoạt động riêng của cá nhân, mà bắt buộc phải có một cái tổ hợp hùng hạp chung. Và những cái người mà mình hùng hợp đó có cùng với mình từ ngoài Việt Nam, ví dụ 5-7 người hùng lại một cái đầu tư đó, một cái dự án đó không, hay là phải có những người ở Mỹ là cơ sở căn bản để mình có thể hùng vốn vào? đối với EB6?
EB6 thì nó sẽ cho phép là một cái dự án thì họ sẽ cho phép là chỉ có ba người nước ngoài đầu tư vào trong cái dự án đó thôi, và mỗi một người nước ngoài thì sẽ nắm ít nhất là 10% cổ phần của cái doanh nghiệp đó, còn tất cả những cái cổ phần khác sẽ được đóng góp bởi những người đầu tư ở trong nước. Đương nhiên nếu mà giữa cái sự thỏa thuận giữa tất cả nhà đầu tư, họ muốn tăng cái phần trăm của những nhà đầu tư nước ngoài vào thì cũng được, nhưng mà tối thiểu là họ phải nắm giữ ít nhất là 10%. Và ba người đầu tư nước ngoài họ bắt buộc là phải có một cái năng khiếu đặc biệt gì đó để mà họ có thể đóng góp vào cái việc doanh nghiệp đó. Cái đó cũng là một cái sự khác biệt. Đối với lại đầu tư EB5 thì chị thấy là mình có thể đầu tư tiền đợi cho nó sinh lợi nhuận, hoặc là những người chủ đầu tư họ làm như thế nào thì họ làm. Nhưng đối với cái chương trình EB6 thì chúng ta phải hoạt động ở trong cái doanh nghiệp đó, chúng ta phải có cái gì đóng góp thực tế vào cái công việc mà mình đang xây dựng.
Dạ, và như vậy thì mình mới thấy là trong cái điều lệ của EB6 đó, EB6 đó, là họ có nói rằng đầu tư để khởi nghiệp, tức đúng, là để bắt đầu vận hành một cái doanh nghiệp mới mẻ, và mình có đóng góp chất xám tiền bạc vào đó. Nhưng mà Trà My muốn hỏi rõ hơn một chút xíu là cái sự đầu tư hùng hạp này bắt buộc phải có một cái yếu tố là người bản địa đứng trong cái dự án đó hay không? Hay là
dạ. Dạ. Chắc chắn là phải có, tức là vì họ muốn có cái sự bảo đảm là cái doanh nghiệp này, cái dự án này, cái xác suất thành công của nó cao hơn. Thành ra không phải là mình muốn đầu tư với ai cũng được. Có nghĩa là một số người họ sẽ nghĩ là họ có anh em, bạn bè, người thân ở bên đây thì họ hùng hạp vốn thì quá dễ. Nhưng Sở Di trú Bài Thồng thêm một cái điều kiện là nếu mà mình chọn đầu tư cùng với lại cái người bản xứ thì mình phải chứng minh là cái người đó họ cũng có kinh nghiệm về vấn đề khởi nghiệp. Có nghĩa là trong những năm gần nhất, trong vòng cái thời gian 18 tháng thì cái người đó họ phải chứng minh là họ đã đầu tư vào những cái doanh nghiệp khác và đã thành công. Và cái mức đầu tư của những người bản xứ thì phải trên 500 ngàn thì họ mới được tính là một người có đủ kinh nghiệm để vận hành cái doanh nghiệp mới này và để kêu gọi nhà đầu tư khác. Vì chúng ta thấy là đôi khi trong những cái dự án EB5 có một số chủ dự án họ không có vận hành tốt, và sau đó thì những cái dự án nó lại bị thất bại. Thành ra họ muốn có cái sự bảo đảm hơn với cái chương trình EB6 này.
Dạ, đó là cái điều kiện về tài chính và cái sự ràng buộc về cái sự liên can trong cái hoạt động đầu tư trong cùng một dự án. Hồi nãy chị có nhắc tới là cái người đầu tư không chỉ bỏ tiền mà còn phải bỏ công sức, chất xám vào hoạt động, tức là họ muốn ngăn cản, họ muốn hạn chế những cái chuyện gọi là nhã bạo, bỏ tiền ra để mà kiếm một cái con đường nào đó đến Mỹ tiện hơn, nhanh hơn. Đó là những cái gì mà họ muốn ngăn chặn. Cho nên là bắt buộc là bỏ tiền ra đầu tư phải thật sự làm ăn đúng chất, như vậy thì họ mới đòi hỏi là phải có khả năng đặc biệt và có đóng góp vào chất xám cũng như là vào cái cách hoạt động vận hành của công ty, để tránh những trường hợp là chỉ bỏ tiền và chỉ để tới Mỹ mà thôi với cái mục đích khác. Dạ, thì cái sự bắt buộc về đóng góp trong cái công ty đó, ngoài cái mặt tài chính từ 100 tới 150 ngàn, cái sự bắt buộc khác đòi hỏi phải có những bằng cấp kinh nghiệm như thế nào từ phía các nhà đầu tư nước ngoài?
Từ những nhà đầu tư nước ngoài thì đương nhiên là họ cũng phải chứng minh là trước khi họ đầu tư vào những cái doanh nghiệp này, họ có cái kinh nghiệm về cái việc điều hành những cái công ty khác ở bên Việt Nam, hoặc là nếu mà họ đã đầu tư vào những cái công ty khác ở trong nước rồi thì họ phải chứng minh cái kinh nghiệm đó. Họ không có có thể là nói là ok, tại bên Việt Nam cũng có một nhiều trường hợp của các anh chị mà làm ăn tại nhà hay là buôn bán cái gì đó cũng rất là nhiều tiền, nhưng mà họ không có chứng minh được cái kinh nghiệm là họ đang điều hành một cái tập đoàn hay là một cái tổ chức, hay là họ đã có kinh nghiệm về vấn đề quản lý nhân viên gì đó, thì họ cần phải chứng minh cái kinh nghiệm đó trước khi mà họ có thể đạt được cái điều kiện để mà đầu tư vào trong cái dự án của EB6. Thì nói chung là họ muốn là tăng cái xác suất thành công càng cao càng tốt. Vì trong cái thời gian chúng ta đầu tư như vậy thì ngoài cái việc phát triển cái công việc kinh doanh của mình, nhưng mà mình cũng phải tạo ra công việc nữa, và mình cũng phải tăng cái số doanh thu của công ty. Thành ra nếu mà mình không có cái kinh nghiệm về cái vấn đề vận hành thì nó sẽ rất là khó để mà chúng ta chứng minh cho Sở Di trú là mình đã phát triển được cái công việc kinh doanh. Và tới lúc mà mình cần phải gia hạn cái visa thì nếu mà mình không có những cái bằng chứng đó thì nó rất là khó và có thể là bị từ chối và mình không được cấp cái visa đó lại.
Cái mục đích của dạng visa này như từ đầu đã nói là khuyến khích đầu tư vào Mỹ, mở rộng kinh tế, phát triển kinh tế cho nước Mỹ. Thành ra cái sự kêu gọi đóng góp vừa chất xám vừa tài lực vào những cái dự án đầu tư từ EB5 qua EB6 là họ muốn thực sự đây là những dự án đóng góp chân thật, có hoạt động và có kết quả hiệu quả cuối cùng, để tránh những cái trường hợp là một cái dự án mở ra rất là lớn với số vốn lớn rồi cũng đông người vào, cuối cùng cái dự án đó khai báo thua lỗ và dẹp tiệm. Rồi cuối cùng là tất cả những người cùng tham gia dự án chỉ là tới Mỹ để mà vì một cái mục đích nào khác thôi. Đấy thì mình nói để biết là những cái luật lệ nó rất là rõ ràng và khó khăn chứ không phải là dễ như là mình nghĩ rằng là đủ 100 ngàn, 200 ngàn đủ tiền là đi được. Không phải vậy. Và thưa chị, ngoài cái đòi hỏi về kinh nghiệm quản lý tại Việt Nam thì bằng cấp có đòi hỏi là phải ít nhất là bao nhiêu năm đại học, cao học như thế nào không về mặt bằng cấp?
Hiện giờ thì họ chưa có đưa ra một cái điều kiện gì về vấn đề bằng cấp. Họ tập trung nhiều về cái vấn đề kinh nghiệm hơn là bằng cấp. Tại vì đây là một cái chương trình họ khuyến khích những người doanh chủ, những người có kinh nghiệm startup. Thì đôi khi những người đó có thể là họ không có bằng cấp, hoặc là họ học nửa chừng họ bỏ, nhưng mà họ cũng có thể tạo dựng lên những cái công ty rất là thành công. Mình đưa ra ví dụ giống như là Facebook. Ai cũng biết là Mark Zuckerberg không học xong nhưng mà đã tạo ra được một cái trang mạng quá là thành công như vậy. Thành ra hiện giờ mình chưa thấy là theo cái luật lệ của sở di trú cần cái bằng cấp gì cả. Mình nghĩ là họ chỉ có tập trung vào cái kinh nghiệm làm việc của mình trước khi mà mình đầu tư vào cái công ty mới này. Nhưng mà từ cái phía bên người ở trong nước cũng vậy, cái người mà mình hùn hạp để mà kinh doanh, họ cũng chưa có đưa ra một cái điều kiện gì cả. Họ chỉ cần phải chứng minh là trong 18 tháng trước khi mà mình hùn hạp làm ăn chung là đã có kinh nghiệm đầu tư vào những cái dự án lớn như vậy.
Bây giờ mình nói về những cái điều kiện tiếp theo, nhưng mà trước khi bước vào những cái điều kiện tiếp theo về thời gian đầu tư nha, rồi về những cái gọi là yêu cầu tối thiểu, thì bây giờ xin hỏi là mình mở đầu chương trình mình có giới thiệu là cái dạng EB6 này đó mở màn từ 2017, được giới thiệu từ năm 2017 với cái dạng visa này. Nhưng mà vì sao tới nay là 2021, đã 4 năm rồi, được giới thiệu ra nhưng mà cuối cùng là chưa áp dụng vào thực tiễn và hiện bây giờ đang có manh nha được khởi động lại. Chị cho Trà My tìm hiểu chút xíu về cái lịch sử.
Trước khi một cái chương trình được đưa ra để mà phổ biến và áp dụng thì thường sở di trú họ phải thông báo với lại tất cả những người liên quan ở trong chính quyền cũng như là những người đang hành nghề, họ thông báo là họ chuẩn bị đưa ra một cái chương trình như thế này. Thì cái chương trình này đã được đưa ra vào 2017 và trong một cái thời gian mà được góp ý kiến và được những người từ Hiệp hội Luật sư cũng như người và những người trong chính quyền góp ý kiến thì họ đã chỉnh sửa một vài điều trong đó. Và sau một thời gian chỉnh sửa như vậy thì vào khoảng chừng cuối 2018 thì họ đã chính thức đưa ra những cái mẫu đơn để mà họ áp dụng cái chương trình này. Nhưng sau đó lại có cái sự kiện tụng và chính quyền của Tổng thống Trump đã hủy cái chương trình này và nó đã không có được áp dụng từ 2018 cho tới bây giờ. Và gần đây dưới chính quyền của Tổng thống Biden, vào ngày 10 tây tháng 5, chúng ta thấy là Sở Di trú đã thông báo là đã mở lại chương trình này và đã thông báo là hiện giờ đã có mẫu đơn và chúng ta có thể chuẩn bị siêu tầm những thông tin nếu mà mình quyết định tham gia vào chương trình này và quyết định nộp đơn vào để mà mình xin cái visa này.
Dạ, bữa nay là 20 tháng 5, có nghĩa là cái thông tin này mới lắm, chỉ mới trên dưới một tuần nay thôi. Và chúng tôi đang giới thiệu gửi đến quý vị những thông tin mới này để quý vị có quan tâm thì có thể cùng chúng tôi tìm hiểu, hiểu rõ để tránh sự giả mạo hoặc những sự lường gạt mà mình vẫn thường nhắc tới rất là nhiều trong những chương trình di trú hàng tuần. Dạ, bây giờ nói về cái điều kiện tiếp theo. Dạ, mình thấy là EB5 là đầu tư để định cư. Với cái mức lương, cái mức đầu tư bắt đầu là từ hồi xưa 500 ngàn, bây giờ ít nhất là phải 800 ngàn, điều kiện rất là cao. Vậy thì EB6 đầu tư có được định cư hay không? Hay là đầu tư ngắn hạn sau đó được visa hay như thế nào? Những điều kiện về di trú đối với EB6 thưa chị Hà?
Với cái visa EB6, EB6 đó là chúng ta chỉ được cấp một cái visa tạm thời để sang qua bên đây làm việc cho cái công ty mà mình đầu tư. Cái visa này nó chỉ có hạn là 2 năm rưỡi thôi. Và sau 2 năm rưỡi đó thì chúng ta phải xin gia hạn cái visa đó được thêm 2 năm rưỡi nữa. Tổng cộng mình có thể ở lại là 5 năm. Và trong cái thời gian 5 năm đó mình phải chứng minh là mình đã thật sự bỏ vốn vào công ty đó, và cái công ty đó nó có cái đà phát triển, và mình
Làm
đã
ăn
đạt
có hiệu
được.
quả.
Dạ đúng rồi, phải chứng minh là cái số doanh thu của công ty nó tăng lên từ cái mức mà mình mới đầu tư cho tới cái mức mà mình xin lại cái visa đó thì nó phải tăng lên 20%, và mình phải có ít nhất là 3 nhân viên làm việc cho công ty trước khi mà họ sẽ cấp cho mình một cái visa mới để mà gia hạn cái thời gian mà mình tiếp tục ở lại. Thành ra đó cũng là một trong những cái khuyết điểm của cái chương trình này, nếu mà anh chị đang muốn tìm một cái đường nào để mà định cư ở lại luôn. Nhưng trong cái thời gian mà chúng ta điều hành và làm việc ở trong công ty thì công ty đó cũng có thể làm giấy tờ để mà xin thẻ xanh cho mình ở lại, thay vì nếu mà chúng ta đi theo cái dạng lao động mà công ty người khác bảo lãnh cho mình và mình có thể làm việc cho người ta một vài năm như vậy đó, thì hiện giờ thì mình có thể có cái công ty mà mình đầu tư họ đứng ra họ bảo lãnh cho mình, và họ phải đương nhiên họ cũng phải chứng minh là họ tuyển người không được và chỉ có mình mới thích hợp cho cái vị trí đó thôi. Thì trong cái trường hợp như vậy thì họ sẽ làm cho mình một cái visa EB2 hoặc là EB3 để mà mình có thể có thẻ xanh ở lại.
EB2 với lại EB3 là mình có trình bày vào tuần trước, một cái dạng visa tới Mỹ lao động khác, mà đã có rất là nhiều những người Việt Nam quan tâm và đã có rất nhiều người đang làm việc ở đây dưới dạng là EB2 và EB3 đó. Thì cái EB6 này nó là một cái cầu nối có thể chuyển dạng từ 6 sau đó trở thành là 2 hoặc là 3, tùy theo cái nhu cầu của công ty như thế nào và cái chiều hướng làm ăn ra làm sao. Nhưng mà ở mức ban đầu thì nó giới hạn là một cái visa tạm thời 2 năm rưỡi và chỉ được giới hạn một lần thôi hả chị, là cao lắm
Dạ
là
đúng.
5 năm thôi. Thì sau 5 năm đó là có thể chuyển dạng thành EB2 hoặc EB3. Mà
Dạ.
EB2 và EB3 tức là lao động định cư, sau đó có thể chuyển dạng thành visa lao động định cư nếu như công ty hùng hạp với mình, cái người mà sở hữu vốn cao hơn mình đó, họ quyết định là họ không tìm ai ra có thể thay thế cho mình và họ muốn bảo trợ mình với cái EB2 hoặc EB3 để ở lại định cư cùng làm ăn tiếp tục lâu dài. Đó là những cái đường hướng mở ra từ EB6. Thưa chị, nếu như EB5 đầu tư 800.000 giá chót như là vì có nhắc đó, và phải mở ra công ăn việc làm cho người dân Mỹ ít nhất là 10 người, thì EB6 đối với cái điều kiện tạo công ăn việc làm cho người dân tại Mỹ thì cái số lượng tối thiểu là bao nhiêu?
Tối thiểu là chúng ta chỉ cần tạo ra 3 công việc cho những người mà đang sống tại Hoa Kỳ thôi. Thành ra cái số lượng người nó rất là ít. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái mức đầu tư là phải khi mà mình xin cái gia hạn cái thẻ xanh lần thứ nhì á, thì họ phải nhìn vào cái tài khoản hoặc là cái mức đầu tư của mình nó phải lên tới 500 ngàn. Nếu mà như vậy thì một cái doanh nghiệp mà có cái mức đầu tư 500 ngàn tạo ra công việc cho 3 người thôi thì việc đó rất là dễ và nhẹ nhàng.
Bước ban đầu là mỗi một người là 100 tới 150 ngàn đóng phần hùng. Nhưng mà sau 2 năm rưỡi để gia hạn visa đó thì cái vốn đó phải lên ít nhất là 500 ngàn, phải không
Cái
chị?
vốn còn lại á, là hoặc là doanh thu của công ty á, nó phải lên tới 500 ngàn một năm, hoặc là cái vốn mà tổng nhà đầu tư bỏ vào á thì phải lên tới tới 500 ngàn.
Còn bước ban đầu cái tổng vốn nó có yêu cầu là ít nhất là bao nhiêu không? Hay là chỉ cái từng thành phần là
Họ
một?
không có yêu cầu, họ không có đưa ra cái con số nào hết. Họ chỉ yêu cầu là mình phải có ít nhất, mình phải sở hữu ít nhất là 10% của cái công ty đó. Ví dụ như là một cái công ty cho là mình cho là 100 ngàn đi, 5 người đầu tư thì mình sẽ đầu tư là 10 ngàn. Nhưng mà với cái mức đầu tư thấp như vậy á thì nó sẽ rất là khó để mà thuyết phục sở di trú. Thành ra thường á thì họ sẽ đề nghị là cái mức đầu tư ít nhất là khoảng chừng 100 ngàn thì nó thực tế hơn, và nó sẽ dễ cho chúng ta xin gia hạn cái visa, tại vì ngay ban đầu là mình đã đầu tư 100 ngàn rồi, và nếu mà mình có 5 nhà đầu tư cùng với mình thì mình đã có cái mức vốn là 500 ngàn rồi.
Và như vậy thì mình cái tiền bạc thì nó cũng hơi gọi là dễ thở hơn so với EB5, nhưng mà những cái điều kiện thì không biết nó có dễ thở hơn nữa không. Mời quý vị cùng tìm hiểu tiếp. EB5 đầu tư để định cư đó, thì cái nhà đầu tư đó khi được chấp nhận thì đã được mang luôn cả vợ con hoặc là chồng con đi theo định cư trong cái gói đầu tư đó. Thì EB6 như thế nào đối với người nhà của ứng viên, thưa chị?
Đối với chương trình EB5 thì tất cả thành viên trong gia đình sẽ được thẻ xanh và sẽ đi làm ở bất cứ nơi nào mà họ muốn, và sẽ có giấy phép đi làm. Còn đối với chương trình EB6 thì nó sẽ hạn chế hơn, có nghĩa là vợ con mình cũng có thể xin visa đi cùng và người vợ thì cũng có thể có giấy phép đi làm, nhưng mà các con thì chỉ được đi học thôi, không được phép đi làm. Thành ra nó có cái sự hạn chế như vậy. Và ngoài ra cái việc mà EB5 thì họ sẽ tự động cấp visa cho vợ con của cái người đầu tư. Còn với cái dạng EB6 đó thì cái người vợ hoặc người con phải nộp đơn vô và đưa ra những cái lý do tại sao họ cần phải đi với lại cái người phối ngẫu của họ, và đưa ra những cái lý do tại sao, hoặc là những cái lý do là họ sẽ đóng góp những gì cho Hoa Kỳ. Thì nó nghiêm khắc hơn, nó không có tự động. Tuy nhiên nếu mà cái người chủ đầu tư họ đã thành công trong cái việc xin được cái visa của họ, xác suất thành công cho vợ con thì nó cũng khá là cao.
Nhưng mà nó không có dễ dàng như cái kiểu EB5, tức là ăn theo tự động, tự
Đúng
để
rồi.
mà cái người ứng viên mà được là coi như vợ con được đi theo, không có cần
Đúng rồi.
phải nộp đơn riêng lẻ hoặc là phỏng vấn riêng lẻ. Thế còn EB6 thì phải nộp đơn riêng lẻ nếu như cái người ứng viên đã đậu rồi, bắt đầu người vợ hoặc người chồng mới bắt đầu là nộp cái đơn xin riêng cho cái hồ sơ của mình và đứa con của
Đúng.
mình, và cũng phải trải qua những quá trình gọi là phỏng vấn riêng lẻ nữa, phải không ạ?
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Và đặc biệt với cái người vợ hoặc người chồng á, thì họ sẽ yêu cầu là mình nộp một cái CV rất là rõ ràng
Sở
là
yếu lý lịch.
cái người này họ có những cái năng khiếu gì, họ có thể đóng góp những điều gì cho Hoa Kỳ, thì họ sẽ kiểm tra từng hồ sơ, từng trường hợp, nó không có tự động giống như là EB5.
Nếu như mà nói là tôi chỉ là nội trợ, tôi đi theo để săn sóc chồng con thì chắc không thuyết phục rồi.
Dạ đúng rồi chị.
Nhưng mà một khi tới Mỹ đó, thì cái người ứng viên làm việc trong cái doanh nghiệp đó, đầu tư và hoạt động và vận hành chung với doanh nghiệp đó, còn vợ con của họ, con thì có được đi theo học ở các trường công ở Mỹ hay không nếu là tuổi nhỏ dưới đại học, còn vợ thì có được phép đi làm việc, xin giấy phép làm việc như là một người gọi là visa lao động khác hay không?
À, đó cũng là một trong những cái hay của cái chương trình EB6, là những người người thân của mình thì họ tự do hơn mình khi mà họ được cấp cái visa đó, có nghĩa là các con thì có thể học trường công không có tốn phí giống như chị Trà My có nói, và vợ của mình hoặc chồng của mình nếu mà đi theo và họ được cấp cái visa đó thì họ có thể làm cho bất cứ doanh nghiệp, họ không có bị trói buộc ở cái doanh nghiệp mà mình đã đầu tư.
Và như vậy thì cái visa của cái người phối gẫu đi theo đó là cũng là một cái dạng visa lao động hả chị?
Nó cũng là một cái visa lao động, nhưng mà nó dính với lại cái visa của cái người vợ hoặc người chồng, thì họ họ được phép họ đi ra ngoài, không phải là công ty nào bảo lãnh, nhưng mà cái visa nó vẫn dính với lại cái người vợ hay chồng. Nếu mà cái người vợ chồng mà đầu tư họ không có làm ở trong cái công ty mà họ đầu tư thì cả nhà sẽ bị mất cái quyền visa đó.
Sẽ bị mất cái visa đó, có nghĩa là mất cái tình trạng di trú hợp lệ và bị trục xuất.
Dạ đúng.
Như vậy thí dụ như trong một cái trường hợp một người chồng đầu tư vào một dự án làm ăn chung, vợ con đi theo qua đây, thì người vợ có thể có được cái giấy phép làm việc, xin cái giấy phép làm việc và đi làm cho một cái hãng xưởng nào khác được hay không? Được
Dạ
phải
đúng
không ạ?
chị. Họ 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 sẽ họ sẽ có số an ninh xã hội cũng giống như là giấy phép đi làm, họ làm bất cứ nơi nào cũng được, nhưng mà những cái giấy phép đó nó sẽ cùng thời hạn với lại cái visa của cái người vợ hoặc người chồng đầu tư.
Cùng thời hạn với đương đơn chính đó, và
Dạ
khi
đúng.
cái đương đơn chính phải gia hạn thì tất cả những cái người đi theo phối gẫu và con cái cũng phải gia hạn luôn.
Dạ đúng chị. Dạ đúng chị.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Bây giờ mình nói về cái đơn từ để mà những cái thủ tục để xúc tiến để xin Dạ, thì không biết là EB6 này về thủ tục thời gian cũng như là hành chánh giấy tờ và chi phí như thế nào, xin chị hướng dẫn rõ.
Dạ, thì hiện giờ mình mới thấy là trong tuần này có cái mẫu đơn I-941 là cái mẫu đơn dành cho những ai mà đang muốn nộp đơn vô xin cái dạng này. Và hiện giờ cái phí theo mình thấy là 1.285 đồng. Về thời gian duyệt xét thì mình, như mình nói ngay ban đầu là mình chưa có nắm rõ cái thời gian duyệt xét, nhưng mà nếu mà dự đoán theo những cái chương trình khác về 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 dạng đầu tư thì mình dự đoán là nó khoảng chừng 4-5 tháng. Nhưng mà đặc biệt là khi mà họ chấp thuận cái hồ sơ này là mình phải phỏng vấn tại lãnh sự để mà mình có thể xin được cái visa này. Họ không có cho mình chuyển dạng ngay tại Mỹ. Ví dụ như một số anh chị đang có cái visa du lịch thì họ dự định là họ qua du lịch rồi họ nộp đơn rồi chuyển dạng luôn, nhưng mà cái visa này thì hiện giờ thì họ nói là cho dù mình đang qua bên đây, mình đang du lịch và mình được chấp thuận, nhưng mà mình cũng phải phỏng vấn tại lãnh sự để lấy tất cả những cái visa đó mình mới quay ngược vào nước lại.
Dạ, tức là những người đang ở đây du học hay là du lịch đó mà muốn bây giờ hùng hạp làm ăn để nhận được cái visa EB6 thì phải trở lại Việt Nam xin phỏng vấn và làm hồ sơ thủ tục từ Việt Nam, chứ không có từ đây mà chuyển dạng được. Nhưng mà cho Trà My hỏi là cái thủ tục thì kéo dài bao lâu thì chưa biết, là vì nó mới mẻ, nó xuất phát từ 2017 nhưng chưa áp dụng thực tế vì quá nhiều tranh cãi và sau đó đã bị trì hoãn mấy năm trời, và bây giờ thì dưới thời tân tổng thống Biden thì bắt đầu mở lại, bắt đầu thông báo mở lại cách đây chỉ 10 ngày thôi quý vị. Và với cái sự thông báo mở lại đó thì họ cũng chưa biết là cái thời gian thủ tục họ sẽ xét duyệt bao nhiêu lâu, cũng phải tùy là cái số lượng nạp đơn như thế nào. Nhưng mà có cái này thắc mắc là không biết nó có cái quota, tức là cái mức trần tối đa cho từng lĩnh vực, từng nước, từng vùng như thế nào không đối với dạng visa này thưa chị?
Hiện giờ mình chưa thấy họ đưa ra cái lịch quota cho từng nước, nhưng mà họ dự đoán là cái chương trình này sẽ được cấp cho tầm khoảng chừng 3.000 người chủ đầu tư trong cái thời gian sắp tới, mỗi năm là khoảng chừng 3.000 visa thì họ mới đưa ra con số như vậy, nhưng mà họ chưa có phân chia ra từng quốc gia.
Và sở di trú họ đã bắt đầu có những cái đơn từ trên mạng hoặc là những cái thông tin trên mạng để những người quan tâm họ có thể tìm hiểu thông tin và bắt đầu xúc tiến từng bước từ cơ bản cho tới bước cuối cùng như thế nào hay chưa?
Họ đã có cái mẫu đơn, họ có cái mẫu đơn để mà chúng ta có thể nộp và điền vào, nhưng mà trên những cái trang khác giống như là trang theo dõi tình trạng hồ sơ hoặc là trang thông báo là hiện giờ hồ sơ đang duyệt tới đâu thì họ chưa có cập nhật thông tin đó. Thành ra hiện giờ chúng ta đang trong cái thời gian dự đoán, có nghĩa là nếu mà mình dự tính là mình muốn đầu tư trong cái chương trình như thế này thì họ có cái trang đó để mà đưa ra những cái điều kiện. Và ngoài ra trước khi mà mình đầu tư, một trong những cái mà mình cần phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và bất cứ những cái chương trình nào mà liên quan tới đầu tư vào doanh nghiệp ở tại đây là mình cần, quan trọng là chứng minh cái nguồn gốc của cái số tiền đầu tư, và mình phải có một cái kế hoạch kinh doanh. Đó là một trong những cái mà mình thấy rất là nhiều người Việt mình gặp khó khăn trong cái việc mà chứng minh nguồn gốc, tại đôi khi người Việt của mình không có bỏ hết cái số tiền trong ngân hàng hoặc là không có khai thuế hay là không có giấy phép kinh doanh ở tại Việt Nam. Thành ra khi mà mình nghĩ tới cái vấn đề đầu tư thì mình cũng phải nghĩ tới cái nguồn gốc của cái số tiền chứng minh như thế nào và có những cái đường đi như thế nào,
phương án sẽ hoạt động kinh doanh ra sao đó. Chứng minh nguồn gốc tiền đầu tư hoặc chứng minh cái nguồn gốc tài chính để đầu tư nó quan trọng lắm, tại vì đây là một cái yếu tố để giúp cho họ xác định được là những cái nguồn tiền này là những cái nguồn tiền vững vàng, không phải đùng một cái trên trời rớt xuống là mạo danh ở đâu đó để có rồi đi qua đây với một cái mục đích khác, mà là một cái nguồn tiền có nguồn gốc rõ ràng và nó có căn bản để mà tiếp tục phát huy hoặc là lâu dài bền vững, chứ không phải qua đây một cái là cái tiền đó nó lại đi mất tiêu. Tại vì có những cái dạng mà mình có nghe nói mà giả mạo tiền vào ngân hàng á, cái đó có họ làm ra xuất hiện ra một số tiền rất lớn trong thời gian rất ngắn rồi họ qua đây được rồi, cái số tiền đó theo mây theo khói luôn, thì như vậy là cái sự lường gạt. Cho nên là những cái yêu cầu này ngay từ ban đầu họ đã đòi hỏi rất là kỹ, là phải chứng minh nguồn tiền đầu tư rõ ràng, tất cả phải có nguồn gốc và có cái sự bền vững lâu dài. Chứng minh cái nguồn đầu tư đó thì nếu mà quý vị có làm ăn lâu nay ở Việt Nam, có khai thuế thì đó là cách chứng minh. hoặc là quý vị có bỏ ngân hàng mà từ bấy lâu nay nó có sinh lợi, hoặc là quý vị có một cơ sở nào kinh doanh lâu dài, cho thuê mướn nhà cửa mặt bằng, hay là cũng có một cơ sở kinh doanh lâu dài thì cái đó dễ dàng. Nhưng mà đùng một cái quý vị trúng số, quý vị có số tiền lớn mà quý vị muốn đi đầu tư thì cái đó hơi khó chứng minh ạ. Mình nói như vậy có một vài ví dụ để có thể mường tượng rõ ràng được cái nguồn gốc cái số tiền đó là như thế nào. Và chuyện thứ hai đó là phải có cái phương án hoạt động lâu dài để tránh cái trường hợp là qua đây không làm ăn mà là định cư, hoặc là một cách nào đó để mà có một cái thẻ xanh chẳng hạn. Thì nếu mà những người mà thật sự muốn đầu tư đó thì dĩ nhiên họ phải có cái kế hoạch. Năm đầu tôi bỏ bao nhiêu vốn, tôi làm những chuyện gì, năm sau tôi phát triển tới đâu, và tôi sẽ theo dõi cái hoạt động hùng hạp này ra sao, vân vân. Thì đó nó cần cái bản tường trình rõ ràng về cái hoạt động và sự thăm dò thị trường của mình nữa, chứ không phải mình không biết gì mà mình đầu tư đâu quý vị. Phải có biết, hiểu biết về thị trường Mỹ, lĩnh vực mình kinh doanh và cái đường đi nước bước của cái doanh nghiệp khởi nghiệp đó. Đây là cái sự chứng minh bắt buộc. Thưa chị, bây giờ cái đơn đó đã bắt đầu có trên trang website của sở di trú rồi phải không ạ?
Dạ đúng rồi chị. Dạ.
Mặc
À,
dù
anh
là
chị
chưa
có
có
thể.
cái trang.
Dạ, anh chị có thể bấm vào cái mẫu đơn là I941 thì anh chị có thể đọc thêm những cái thông tin đó để mà theo dõi và xem coi nó có thích hợp cho gia đình của mình hay không. Hoặc là anh chị có thể xem coi những cái người bạn mà mình đang trao đổi ở bên Hoa Kỳ họ có thích hợp để mà họ làm những người cộng tác cùng mình hay không, hùng hùng hạp vốn hay không. Tại vì nói về vấn đề kinh nghiệm đầu tư ở bên đây thì thật sự có rất là nhiều người Việt ở bên Mỹ họ rất là giỏi, họ cũng đã có kinh nghiệm về vấn đề đầu tư xây dựng nhà, xây dựng nhiều khi mình không có nghĩ tới vấn đề xây dựng tiệm nails, mà mình thấy một số khách hàng của mình hiện giờ có những cái tiệm nails rất là quy mô, cũng lên tới 1 triệu và cũng số lượng nhân viên rất là cao, và họ đang phát triển vào nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Thành ra cái kinh nghiệm về về nhà đầu tư tại Hoa Kỳ thì thật sự kiếm nó cũng không có khó. Nhưng mà nếu mà cái người mà mình muốn hùn hạp là anh chị em của mình, mà những người đó họ không thật sự đầu tư với cái mức quy mô như vậy đó thì nó rất là khó.
Cái khó nhất là phải chứng minh là người thật, việc thật, dự
Dạ đúng.
án thật, dự định thật, không có gì giả hết.
Dạ đúng.
Ngay từ đầu cái mục đích của mình phải thật thì cái đó là dễ chứng minh nhất. Còn ngay từ đầu cái ý định đã không thật rồi thì không có cách nào mà chứng minh được đâu quý vị. Mà cái sự gian dối với sở di trú Mỹ thì cái đó là một cái gọi là sẽ có hậu quả khôn lường. Nó
Dạ đúng.
kéo dài lắm chứ không phải là chỉ một lần bị trừng phạt không đâu. Và nó để lại những cái dấu tích sau này không có cơ hội thứ hai, thứ ba nữa. Thưa chị, bây giờ cái trang web mà có cái mẫu đơn mà chị vừa nói ra là trang web của sở di trú và nhập tịch Mỹ phải không ạ?
Dạ đúng chị, dạ đúng chị. Và mình vào trong đó và nếu mà anh chị nào mà nó có cái theo mình biết là Google nó có cái chức năng để mà mình có thể chuyển sang cái ngôn ngữ, và cái trang nó sẽ tự động nó sẽ dịch sang tiếng Việt nếu mà anh chị cần, để mà anh chị có
Điền
thể
đơn trên
bắt
mạng
đó.
luôn hả chị?
Dạ dạ trên Google nó có, mình có thể đổi cái ngôn ngữ và họ sẽ tự động dịch. Dạ.
Quý vị có quan tâm muốn tìm hiểu thêm thông tin thì xin vào trang web của Sở Di trú nhập tịch Mỹ, và trong lúc này thì vào đó thì bấm tìm kiếm là EB6 ha, thì quý vị sẽ thấy hiện ra những thông tin cần biết, và có mẫu đơn như chị vừa nói là I941 phải không chị?
Dạ đúng chị, dạ.
Mình bấm vào cái đường link của cái mẫu đơn đó để mình xem coi trong cái đơn đó họ yêu cầu những gì để mình chuẩn bị những cái bước cần thiết nhất. Nhưng mà như chị Hà có nãy có nói đó, những bước cần thiết nhất là phải chuẩn bị nguồn gốc, chứng minh cái nguồn gốc tài chính nè, chứng minh là mình có kinh nghiệm điều hành hoạt động kinh doanh ở Việt Nam nè, và cái nữa là phải chứng minh là những cái người mà mình sắp làm ăn dự định hùn hạp đó là những cái người đó ở Mỹ như thế nào, sẽ đồng ý có bao nhiêu tiền bỏ vào, và cái doanh nghiệp mà mình start up, mình khởi nghiệp đó nó là hình dạng như thế nào, hoạt động lĩnh vực gì, mình sẽ bắt đầu tìm hiểu từ đó. Và mình sẽ theo cái đơn họ hướng dẫn đó có những cái chi tiết kế tiếp là phải nộp ở đâu, chi phí bao nhiêu, bước 1, bước 2, bước 3 thì sẽ có hướng dẫn rất là kỹ trên trang web đó. Quý vị có những thắc mắc nào khác thì chúng tôi sẽ giúp quý vị giải đáp trong những chương trình như thế này. Thưa chị Hà, nói về EB6 trước khi mình chuyển qua phần giải đáp câu hỏi của quý vị đó, thì EB6 tới nay mới mẻ quá, nhưng mà chị nghĩ là cái tiềm năng mình, nếu mình nói lợi và hại, tức là những lợi ích từ cái việc nộp đơn xin EB6, visa EB6, và những là cái điều mà cần lưu ý, coi như là mình nói là quyền lợi và trách nhiệm của cái visa này, thì một lời lưu ý cho những người quan tâm thì chị sẽ lưu ý những gì?
Thì một cái điều mà mình cũng khuyên những nhà đầu tư cần phải lưu ý là phải tìm hiểu rất rõ là những người mình hùn hạp vốn liếng họ như thế nào. Tại vì đó là một trong những cái mình thấy rất là nhiều nhà đầu tư đã bị mất tiền khi mà họ đầu tư vào những cái dự án ở tại Hoa Kỳ. Mặc dù nghe cái dự án thấy nó rất là quy mô, rất là khả thi, nhưng mà cái người chủ dự án là thật sự không có cái ý định để mà họ thật sự vận hành cái công ty đó thì mình sẽ bị tiền mất tật mang. Thành ra trước khi mà mình đầu tư, mình phải tìm hiểu rất là rõ là mình đầu tư với ai và người đó có kinh nghiệm gì. Và đặc biệt á, là ngay khi mà khởi đầu thì mình cũng phải theo dõi cái công ty. Cũng có một số người khách hàng của mình họ nói là họ đã đầu tư vào những cái dự án giống vậy, dự án EB5, và họ đầu tư họ để đó và không có theo dõi, tức là không có hỏi hàng tháng là công ty đã phát triển như thế nào, có doanh thu bao nhiêu, đang có cái đà tốt hay xấu. Thì như vậy khi mà công ty đóng cửa, mình có một người khách như vậy đã đầu tư 600 ngàn vào trong cái công ty ở tại đây và công ty đó đã được vận hành không tốt và đã đóng cửa, mà người khách của mình không hay là công ty đã đóng cửa
tại ở xa mà.
Thì đối với lại cái người ở tại Hoa Kỳ, họ nói là anh có cái trách nhiệm để mà anh theo dõi. Thì tôi cố gắng hết sức nhưng mà tôi làm không được. Hiện giờ họ đang kiện tụng nhau khi mà kiểm tra sổ sách đó. Thì đó là một trong những cái mà mình cần phải theo sát, mình biết là tiền của mình đang đi tới đâu, đang được dùng để chi tiêu những cái gì. Tại nhiều khi nếu mà mình quá tin tưởng cái nhà đầu tư nó sẽ đôi khi nó sẽ tai hại mình. Mới sáng đây trước khi vào chương trình, mình có một người khách hàng đầu tư địa ốc cùng với lại ông anh rể để mà phát triển công việc kinh doanh. Sáng nay mới phát hiện là ông anh rể đã bán hết đầy ốc cách đây mấy tháng mà không thông báo, và bây giờ ông anh rể đã mất tiêu rồi, biến mất luôn rồi đó.
Thành tiền mất tật mang.
Đúng rồi. Và mình đừng bao giờ nghĩ là vì mình đầu tư với bạn bè người thân, mình không cần cái hợp đồng, hay là mình nghĩ là mình đưa tiền mặt cho họ hay là gì đó. Thì cái đó là cái mà khó chứng minh trước tất cả mọi thứ. Cho dù mình đang làm việc với người thân hay là người không quen biết, thì mọi giao dịch nên có giấy trắng mực đen mọi lần mình liên lạc với lại những cái người mà mình cộng tác. Và đừng liên lạc qua điện thoại, hoặc là liên lạc qua điện thoại xong thì nên email và xác nhận lại những gì mà chúng ta đã bàn thảo trên điện thoại. Thì như vậy thì trong cái trường hợp xấu nhất, cái công việc dự án nó không có thành công đi, hoặc là mình bị người ta lừa lấy tiền, ít ra chúng ta còn cái bằng chứng để mà mình theo đuổi cái số tiền đó.
Bằng chứng giấy trắng mực đen đó, bởi vì cho nên mình giao dịch qua email để có cái bằng chứng đó.
Đúng rồi.
Nhưng mà thật sự nó rất là khó khăn, quý vị không có phải dễ đâu. Tại vì cái thứ nhất, cái rào cản ngôn ngữ, mình không có hiểu rõ về cái tiếng ngôn ngữ ở đây. Nhiều khi những cái hợp đồng á, nó cũng là một cái rất là khó khăn để mình hiểu hết. Nhiều khi mình hiểu không hết, mình ký đại, sau này mới vỡ lẽ ra là người ta có nói trong đó mình không có hiểu, mình không biết. Thành ra phải có người tư vấn, hiểu biết, cố vấn cho mình thì tốt hơn. Và thứ hai, ngoài cái rào cản ngôn ngữ đó thì là cái pháp luật, cái hệ thống pháp luật của hai nước nó khác nhau nữa. Và cái là mình ở xa nữa, mình không nắm được cái gì hết. Mình phải nhúng tay nhúng chân vô thì mình mới biết được. Đằng này ở xa thì cái đó là những cái mà nó giới hạn cái sự liên can tham dự của mình vào những cái dự án đầu tư mà mình bỏ tiền vào đó. Cái luật pháp nữa, nhiều khi người ta cũng tận dụng, người ta lợi dụng cái chuyện là mình không hiểu biết về luật pháp Mỹ, không hiểu biết về tiếng Anh rành, cũng mình ở xa không nhúng tay vào, người ta lợi dụng những cái khe hở đó để người ta có thể có những cái lắt léo. Và cuối cùng có những cái vụ việc như chị thấy, là như chị vừa nói, là ngay cả người nhà mà cũng có thể gạt nhau tiền mất tật mang. Thành ra những cái dạng đầu tư đi du lịch, đầu tư đi định cư, hoặc là đầu tư sang Mỹ, hoặc là đi sang Mỹ làm việc vân vân á, rất là nhiều người bị gạt lắm. Tại vì người ta đánh vào cái tâm lý là đây là nhu cầu rất lớn. Thành ra quý vị phải rất cẩn thận tìm hiểu thông tin. Thì những trang web chính thống mà chúng tôi có giới thiệu cho quý vị đó, những trang web của Sở Di trú nhập tịch Mỹ, và liên lạc trực tiếp thẳng thắn trên đó, đơn từ các thứ có sẵn hết. Quý vị không cần phải đi đâu tìm kiếm xa, hoặc là nghe những người dịch vụ hay là những người trung gian mà họ có thể là họ không nói đúng sự thật, hoặc nói không hết sự thật, hoặc là thiếu những cái thông tin chính xác, thì cũng rất là rủi ro. Dạ, bây giờ mình sẽ bước vào phần trả lời những câu hỏi của những người quan tâm. Huỳnh Long xin hỏi ngoài vấn đề tài chính thì còn những ràng buộc gì khác cho EB6 nữa không mà nãy giờ Trọng Vy chưa có hỏi. Dạ, có gì thiếu sót không? Xin chị bổ sung.
Dạ, thì chúng ta cũng bàn thảo nhiều, phần đông là họ phải chứng minh là cả hai bên, nhà đầu tư với lại những người mình hùng hạp vốn tại Hoa Kỳ, thì hai bên đều có cái kinh nghiệm đó. Và cái kinh nghiệm của cái người ở trong nước thì phải trong 18 tháng vừa qua họ đã đầu tư ít nhất là 600.000, 500.000 vào những cái dự án khác, hoặc là họ có một cái lịch sử đầu tư thành công. Từ cái phía bên người đi thì phải chứng minh là mình có kinh nghiệm vận hành một cái công ty, để mà mình chứng minh khi mà mình sang qua bên đây mình có thể thành công trong cái việc xây dựng lên một cái doanh nghiệp mà có thể tạo ra ít nhất là 3 công việc cho những người cư dân ở tại đây.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Bây giờ câu hỏi của bạn Hoàng Quân là những người, Trà My ưu tiên cho những người bấm nút share trước nha. Mình thấy share là mình ưu tiên. Hoàng Quân xin hỏi người có quốc tịch thì có quyền bảo lãnh mẹ kế của mình định cư không chị?
Dạ, người có quốc tịch có thể bảo lãnh mẹ kế nếu mà cái cuộc hôn nhân giữa ba mình và cái người mẹ kế nó diễn ra trước cái năm mà mình 18 tuổi. Nếu mà như vậy thì mình vẫn có thể xem là cái người mẹ kế đó là cái người mẹ có cái mối quan hệ thân thiết đủ để mà mình bảo lãnh. Thành ra hiện giờ mình đang lo một cái hồ sơ cho một cô đang bảo lãnh cùng một lúc mẹ ruột và mẹ kế, mà ba ruột thì đã qua đời, nhưng mà rất là hay là mẹ ruột và mẹ kế rất là thân với nhau và dự định là sang qua bên đây sẽ ở chung. Cũng là một cái trường hợp khá là đặc biệt.
Tức là nhưng mà cái độ tuổi là giới hạn dưới 18 thì mới được phải không chị hả?
Cái cuộc hôn nhân giữa cái người mẹ kế và cái người ba hoặc cái người ba ruột của mình nó phải diễn ra trước cái ngày mình 18 tuổi thì mới được tính. Nhưng mà họ, nếu mà họ kết hôn sau mình lên 18 tuổi thì họ không có được tính.
Dạ, cho hỏi diện F1 con độc thân trên 21 tuổi, cha mẹ có quốc tịch Mỹ bảo lãnh thì khi nào xét hồ sơ để được phỏng vấn, hồ sơ nạp tháng 9 2015.
Hiện giờ thì F1 duyệt cho con cái trên 21 tuổi độc thân hả chị?
Dạ, độc thân.
Ok, chờ mình một chút xíu mình kéo lên cái lịch này. Nếu mà
cho mình là lần lại cái câu hỏi lúc nãy nè, F1 độc thân trên 21, cha mẹ có quốc tịch Mỹ thì nộp thì là tháng 9 2015, thì không biết tới khi nào mới được tới phiên được xét hoặc là được đi phỏng vấn.
Hiện giờ là cái thời gian chờ đợi thì nó khoảng chừng 6-7 năm, thành ra hiện giờ chị sẽ gần nhận được thông báo rồi đó, thông báo là mình cần phải nộp giấy tờ vào National Visa Center để mà mình có thể chuẩn bị hồ sơ. Nếu mà chưa đó thì mình phải xem xét lại cái hồ sơ của mình đã được sở di trú gửi tới lãnh sự quán chưa, và đôi khi á là họ đã có một cái thông tin về địa chỉ cá nhân của mình không đúng hay là gì đó, và họ đã gửi thông báo kêu mình chuẩn bị hồ sơ rồi mà mình không nhận được, thì mình nên liên lạc liền với sở di trú cũng như là National Visa Center
NVC đó. Dạ, Phạm Hoàng xin hỏi là visa H1B được cấp thẻ xanh 10 năm thì bao lâu được có quốc tịch?
Tất cả những cái dạng ngoại trừ dạng hôn nhân á, thì khi mà mình nhận thẻ xanh á, thì mình sẽ phải đợi 4 năm 9 tháng thì mình mới thi quốc tịch. Chỉ có những ai mà được vợ chồng có quốc tịch bảo lãnh á, thì mình mới được thi quốc tịch sau 2 năm 9 tháng thôi. Tất cả mọi người khác thì đều phải chờ đúng 4 năm 9 tháng.
4 năm 9 tháng là bắt đầu nộp đơn được rồi đó.
Dạ đúng chị.
Cho nên người ta hay nói làm chẳng là 5 năm mới thi quốc tịch là vì có thể nộp trước 3 tháng.
Dạ đúng.
Phải không? Dạ. Để tranh thủ thời gian càng sớm càng tốt. Trần Thư cho mình hỏi hồ sơ F4 đã hoàn tất hồ sơ và vượt ngày ưu tiên đáo hạn thì bao lâu mới được đi phỏng vấn?
F4 đã hoàn tất hả? Nếu mà đã hoàn tất và đã được nhận được thông báo á, thì hiện giờ mình nên liên lạc với lại lãnh sự để xem coi là lịch của mình đã được tới lượt phỏng vấn chưa. Tại vì trong năm 2020 có rất là nhiều hồ sơ đã được hủy vì dịch COVID, và theo lẽ là sẽ họ đang được xếp lịch lại để mà phỏng vấn, nhưng mà vì cái số lượng người mà đang chờ phỏng vấn đó rất là đông, đôi khi họ sẽ sơ sót về cái hồ sơ của mình. Thành ra nếu mà anh chị đã nộp tất cả giấy tờ rồi mà vẫn chưa có nhận được thông báo là bên lãnh sự đã nhận hết giấy tờ của anh chị và đang chờ đợi lịch phỏng vấn thôi, thì anh chị cần phải liên lạc với lãnh sự càng sớm càng tốt để xem coi họ đã xếp lịch cho mình lại chưa.
Gần tới cuối giờ rồi, Trami sẽ bắt đầu chạy nước rút và sẽ bắt đầu ưu tiên cho những người sharer. Thì mấy bạn bây giờ nhanh nhanh bấm nút share một cái là mình sẽ được người trả lời trước nha. Tâm Minh xin hỏi là con tôi thẻ xanh, chuyển công tác ở bang khác nhưng không báo sở di trú. Ngày 18 tới tháng 7 năm 2019 ra tòa ly dị. Thì tới tháng 8 mới báo với sở di trú nơi ở mới. Thì khi đi thi quốc tịch có bị sở di trú làm khó hay không?
Tức là đang chuyển sang thẻ xanh thôi hay là như thế nào? Chị đọc lại giùm em
không? Không có, người này không nêu rõ là chuyển dạng thẻ xanh hay sao, nhưng mà chị nói là ngày tháng 8 năm 2017 thẻ xanh con tôi thẻ xanh, chuyển công tác ra bang khác nhưng không báo sở di trú. Sau tới tới năm 2019 đi ra tòa ly dị.
Nói chung là khi mà mình đã có thẻ xanh, mình là một người cư dân bình thường, mình cũng không có trách nhiệm để mà mình thông báo sở di trú mỗi lần mình di chuyển nhà. Tới khi mà mình thi quốc tịch, trên cái mẫu đơn thi quốc tịch thì mình sẽ liệt kê tất cả những cái nơi mà mình đã từng ở từ cái ngày mà mình nhận thẻ xanh cho tới cái ngày mà mình thi quốc tịch. Đương nhiên họ sẽ yêu cầu mình cung cấp cái lịch sử tới 10 năm lận. Và mình cần phải lưu ý là những cái thông tin ở trên cái giấy tờ thi quốc tịch nó phải khớp với lại những cái thông tin mà mình đã nộp khi mà mình có cái thẻ xanh, đặc biệt là thẻ xanh trong được vợ chồng bảo lãnh. Vì mình thấy có một số anh chị hơi sơ suất về cái vấn đề đó. Rất tiếc là một số anh chị đã làm những giấy tờ hôn nhân giả, và đôi khi cái địa chỉ mình quên á, mình lãng quên. Mình nộp giấy tờ do mình thi quốc tịch và những cái thông tin mình điền ở trên cái mẫu đơn thi quốc tịch nó không có ăn khớp với lại những cái thông tin mà mình đã điền trong cái mẫu đơn xin thẻ xanh, thì lúc đó thì mới có vấn đề và lúc đó mới có cái sự mâu thuẫn. Còn cái việc vợ chồng sống với nhau không hợp rồi xong sau đó ly hôn, di chuyển đi một cái chỗ khác thì nó không có ảnh hưởng tới cái tình trạng thẻ xanh của mình và nó cũng không có ảnh hưởng tới cái vấn đề thi quốc tịch.
Xin quý vị vui lòng khi mà đặt câu hỏi á, mình đặt câu hỏi ngắn gọn nhưng mà đầy đủ cho dễ hiểu chút xíu. Trà My đọc Trà My cũng không hiểu nữa, thành ra nếu không hiểu thì cái người giải đáp họ cũng nhiều khi trả lời không có đúng vô cái vấn đề trọng tâm. Thì như vậy nó cũng hơi uổng cái lượt của mình. Với lại đánh dấu giùm Trà My, nó không đánh dấu nữa nó sẽ có nhiều cái hiểu lầm lẫn lộn, nhiều khi đọc câu hỏi không có chạy. Chị cho em hỏi Sama Trần, em với vợ em nộp đơn thi quốc tịch chung, lăn tay chung, mà khi phỏng vấn bên USCIS kêu mình vô phòng, chỉ có biết lý do tại sao không chị? Không có đánh dấu, Trà My thua luôn. Tức là chắc hỏi là phỏng vấn không được phỏng vấn chung là lý do tại sao quá.
Tại vì cái hồ sơ thi quốc tịch nó là cái hồ sơ cá nhân, nó không có liên quan gì tới cái tình trạng hôn nhân của mình cả, thành ra đó là một cái nguyên nhân rất là bình thường, tất cả mọi người đều sẽ phải đi phỏng vấn một mình chứ không phải là vợ chồng.
Chị có cách nào chỉ dùm là khi mình gọi điện thoại liên lạc với lại sở di trú USCIS được người ta tiếp không? Tại vì thường thường là gọi là chờ rất là lâu mà cũng không có được nói chuyện nữa. Có cách nào liên lạc tốt nhất không ạ?
Mình biết đây là một cái tình trạng rất là nhiều người gặp, nhưng mà hiện giờ mà cái vấn đề của sở di trú á, là họ không có được cấp nhiều ngân khoản từ chính quyền. Tất cả những cái số tiền mà họ hoạt động là đều dựa vào cái số tiền phí mà chúng ta đóng vào, thành ra họ rất là hạn chế về cái số lượng người tiếp khách. Đối với văn phòng luật á, thì mình cũng hơi may mắn tại vì họ có cái đường hotline cho luật sư thì lúc nào cũng có người tiếp. Nhưng mà cái cách tốt nhất, nếu mà anh chị đang có những cái thắc mắc liên quan tới cái hồ sơ của anh chị, thì sở di trú họ khuyến khích là thay vì mình gọi vào số 1-800, ít khi nó hiệu quả, thì anh chị nên dùng ở trên cái hệ thống, trên trang mạng của trang USCIS là họ có cái phần để mà mình nộp thỉnh cầu vào trong đó, và sau đó thì họ sẽ trong vòng 60 ngày thì họ sẽ đưa cái thỉnh cầu đó cho một cái người nhân viên nào đang phụ trách hồ sơ của mình, và họ sẽ trả lời, giải đáp những cái thắc mắc. Và đó là một cái cách thức an toàn hơn quý vị, vì anh chị có thể lưu lại những cái lần mà mình đã liên lạc với sở di trú và mình có thể nhìn rất là rõ ràng, có một cái lịch sử liên lạc với sở di trú, để trong trường hợp hồ sơ của mình từ chối vì họ nói là mình không có cập nhật thông tin mới, hay là mình không theo dõi hồ sơ, hay là mình không có yêu cầu thông tin đó, thì mình có những cái bằng chứng là mình đã nộp vào ngày tháng gì, và họ sẽ cho mình một cái mã số là mình đã liên lạc với họ, và họ sẽ giải đáp theo cái mã số liên lạc đó. Đó là cái lời khuyên của mình, thay vì mình gọi 1-800 thì thật sự nó không có hiệu quả.
Một câu hỏi khác là IR5 bảo lãnh bố kế hoặc là mẹ kế có được hay không?
IR5 là cái dạng là nếu mình nhớ không lầm lại cũng là EB5 dưới đó, nhưng mà IR5 hình như là là thẻ xanh. Những người mà có thẻ xanh đó là không thể bảo lãnh cha mẹ, chỉ có cái người mà có quốc tịch đó, thì mới có thể bảo lãnh cha mẹ thôi.
Kế phải không chị? Cha mẹ kế phải không? Còn cha mẹ ruột thì khác đúng không ạ? Thẻ xanh bảo lãnh cha mẹ ruột được không?
Thẻ xanh không bảo lãnh cha mẹ ruột được.
À,
phải có thẻ xanh, chỉ có bảo lãnh con cái dưới 21 tuổi hoặc trên 21 tuổi độc thân, hoặc là nếu mà mình cần bảo lãnh vợ chồng thôi, chỉ có hai cái dạng đó thôi. Còn tất cả những cái dạng khác á, thì phải có quốc tịch mới bảo lãnh được anh chị em hoặc là cha mẹ.
Phạm Hồng xin hỏi là người có quốc tịch nhưng đang hưởng trợ cấp của chính phủ nay muốn bảo lãnh vị hôn thê thì có được hay không? Có cần chứng minh thu nhập thế nào hay không?
Nếu mà mình muốn bảo lãnh hôn thê á, ở cái giai đoạn hôn thê thì mình không có cần chứng minh thu nhập, nhưng mà khi cái người hôn thê của mình qua thì đương nhiên là họ phải cần chuyển dạng từ cái người hôn thê sang qua cái người có thẻ xanh, tại cái diện hôn thê nó chỉ là 90 ngày thôi. 90 ngày để mà vào nước, và sau đó chúng ta cần phải đăng ký kết hôn, và khi đăng ký kết hôn để mà mở thẻ xanh thì lúc đó mình cần phải chứng minh thu nhập. Và nếu thu nhập của mình thấp quá, hoặc là nếu mà mình đang hưởng cái tiền trợ cấp chính phủ, thì cái xác suất thành công của mình nó sẽ rất là thấp. Trong trường hợp như vậy thì mình phải có một cái người đứng đồng bảo trợ cùng mình, và cái người đó phải ký vào cái mẫu đơn I-864 xác nhận thu nhập của họ, và họ sẽ chịu trách nhiệm cho cái người vợ của mình nếu mà mình không có thu nhập.
Trà My cũng mong quý vị có những thắc mắc nào thì mau mau gửi trước khi chương trình kết thúc để được giải đáp nhé. Trong lúc chờ đợi như vậy thì Trà My xin hỏi có một cái thông tin mới, mình dành chút thời gian cuối cùng để mình cập nhật luôn cái thông tin mới về cái việc điền đơn mà chứng minh tài không phải chứng minh tài chính mà chứng minh về bảo hiểm sức khỏe, vốn là một yêu cầu bắt buộc trong thời đại dịch Covid vừa qua, thì có cái yêu cầu là phải điền đơn là mình có khả năng tự lo cho sức khỏe của mình, mua được sức khỏe bảo hiểm vân vân khi tới Mỹ, để họ tránh cái trường hợp á, là sang Mỹ rồi giữa cái đại dịch như vậy trở thành một gánh nặng xã hội nữa đó. Thì cái diễn tiến mới nhất về cái chuyện yêu cầu điền cái thông tin về khả năng chứng minh bảo hiểm sức khỏe như thế nào thưa chị ạ?
Trong cái năm 2020 thì mình thấy là Tổng thống Trump đã đưa ra một cái thông báo tới lãnh sự, cũng như tới lãnh sự thôi, đặc biệt là tới lãnh sự, là tất cả những ai mà đang được bảo lãnh, đang xin visa sang qua bên đây để mà định cư, thì họ phải chứng minh là họ đã mua bảo hiểm sức khỏe, và họ phải chứng minh là họ có tài chính để mà mua bảo hiểm sức khỏe tại đây. Vì trong cái mùa dịch, họ sợ là những người qua bên đây mà không có bảo hiểm sức khỏe sẽ tạo ra một cái gánh nặng cho Hoa Kỳ. Thì hiện giờ chúng ta thấy là cái tình hình bệnh dịch ở tại Hoa Kỳ thì nó đã giảm bớt, và bên chính quyền của Tổng thống Biden hiện giờ đã hủy, trong 2 tuần vừa qua đã hủy cái điều kiện đó, có nghĩa là chúng ta không có cần thiết phải chạy ngược chạy xuôi mua bảo hiểm ở bên Việt Nam trước khi mà mình sang qua bên đây, và cũng không có cần chứng minh là mình có thu nhập để mà mình mua bảo hiểm ở tại Hoa Kỳ trước khi mà sang qua bên đây. Vì trong cái mùa dịch chúng ta thấy là có rất là nhiều người đã bị từ chối hồ sơ vì vấn đề này.
Tức là trong cái mẫu đơn hiện bây giờ bên tòa lãnh sự họ sẽ không yêu cầu cái phần đó để mà điền khai gì cả phải không chị?
Dạ đúng chị.
Đã không khai luôn và cũng không có cần phải chứng minh luôn về vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Thì hiện bây giờ là trở lại bình thường như trước, không có cái gì thay đổi.
Đúng rồi.
Tại vì mình cũng có nhắc tới nhiều lần là cái sự thay đổi giữa cái gánh nặng xã hội hay là không gánh nặng xã hội đó. Thì lúc trước là đơn từ tòa lãnh sự cũng bắt điền những cái phần mà chứng minh sẽ không trở thành gánh nặng xã hội khi sang Mỹ. Và hiện bây giờ thì cái yêu cầu đó nó cũng đã được ngưng rồi phải không chị?
Dạ đúng rồi, cái yêu cầu gánh nặng xã hội cũng đã được ngưng rồi. Và trong cái thời điểm mà khi mà mình có cái mẫu đơn đó nó rất là căng thẳng, vì những anh chị mà nó có nhiều cái điều kiện khác nhau và nó rất là siết chặt điều kiện về vấn đề tài chính, điều kiện về vấn đề trình độ học vấn, điều kiện về khả năng giao tiếp tiếng Anh và một số điều kiện khác, thì nó đã hạn chế rất là nhiều người về cái vấn đề định cư tại đây. Nhưng mà đối với chính quyền của Tổng thống Biden thì đã hủy cái chính sách đó và đã trở lại cái chính sách cũ trước khi mà Tổng thống Trump đưa ra cái chính sách đó.
Tức là hiện bây giờ là không có yêu cầu khai báo và chứng minh về cái việc gánh nặng xã hội hoặc là về cái việc bảo hiểm sức khỏe.
Dạ đúng, hiện giờ thì họ đang đưa ra một cái số chiến lược kế hoạch về làm sao những cái người mà sang qua bên đây không có trở thành gánh nặng xã hội, là họ sẽ nghiêm khắc hơn từ cái khía cạnh của bên người bảo lãnh. Thì chỉ biết là trước đây cái người bảo lãnh á, là họ phải chứng minh thu nhập, chứng minh là cái người sang qua bên đây, nếu mà sang qua bên đây có chuyện gì thì họ sẽ là cái người chịu trách nhiệm. Dạ.
Lo tới 10 năm lận đó, phải không ạ?
Dạ đúng rồi, lo tới 10 năm. Nhưng mà trước đây thì chính quyền cũng không có một cái hệ thống chặt chẽ để mà theo dõi, để mà truy cứu cái vấn đề đó. Nhưng mà một trong những cái mà họ đang nghiên cứu thêm á, là về cái cách để mà mình có thể truy cứu. Có nghĩa là nếu mà cái người mình đưa qua họ bắt đầu xin những cái trợ cấp chính phủ, thì sẽ có một cái hệ thống nào liên kết giữa cái người đương đơn bảo lãnh và cái người đang muốn xin trợ cấp, và chính quyền hoàn toàn có quyền để mà họ kiện cái người bảo lãnh để mà thu hồi lại cái số tiền mà họ đã cung cấp cho cái người mà họ đã đem qua bên đây. Thì như vậy thì cái gánh nặng xã hội nó sẽ bớt, và họ đang ở trong cái vấn đề tạo ra những cái công nghệ mới để theo dõi
kiểm soát đó.
Dạ. Dạ, đúng rồi.
Tại vì tại sao làm được chuyện đó là tại vì ngay từ đầu khi người bảo lãnh mở một cái hồ sơ ra là phải có cam kết là lo lắng được cho người này, bảo trợ tài chính được cho người này trong thời hạn 10 năm. Nếu như người đó chưa có quốc tịch thành công dân hoặc là cái điều nào tới trước thì giải quyết theo cái hướng đó trước. Dạ, tức là cái trách nhiệm đó phải hoàn thành cam kết rồi mà phá vỡ, không làm theo, không tuân thủ mà cái người được bảo lãnh qua đây trở thành gánh nặng xã hội cho nước Mỹ, thì cái điều đó là một cái điều mà nước Mỹ đang trở thành một cái gọi là khó khăn để đương đầu, cho nên họ sẽ tìm cách siết chặt lại để tránh những cái lỗ hở như vậy. Câu hỏi của Mon Phạm là H2A đã làm 6 bước thì khi nào có lịch phỏng vấn thưa chị?
H2A về thường là
F2A, yeah, trời xin lỗi.
F2A nếu mà làm hết bước là mình không biết là cái lịch của chị là từ năm mấy. Nhưng mà nếu mà mình đã hoàn tất hết những cái bước, có nghĩa là mình đã nộp tất cả những cái giấy tờ vô NBC, thì thường là nó tầm khoảng chừng 60 ngày để NBC họ gửi tới lãnh sự Việt Nam, và sau đó thì lãnh sự Việt Nam sẽ lên lịch phỏng vấn. Đương nhiên trước khi mà mình có thể hoàn tất mọi thứ để mà có lịch phỏng vấn thì mình phải xác nhận là mình đã đăng ký trang lãnh sự Việt Nam, họ có thêm một cái trang khác để mà mình vào đó mình đăng ký là mình sẽ nhận hộ chiếu như thế nào, và mình phải vào xác nhận với lãnh sự là mình đã có những đơn giống như là lý tờ tư pháp vân vân. Thì những cái thứ đó là những cái mà mình sẽ cần thiết phải hoàn tất trước khi mà mình có được cái lịch phỏng vấn. Thì hiện giờ mình không biết là chị Quân đã nằm trong cái giai đoạn nào, đã đăng ký để mà lãnh được cái hộ chiếu chưa, có lấy được lý lịch tư pháp chưa. Nếu mà chưa thì mình nên hoàn tất thì mình sẽ có cái lịch phỏng vấn.
Ngoài Trang xin hỏi là tôi đang bảo lãnh cha tôi, ông ấy đang điều trị ung thư gan, vậy cha tôi có được qua đây khi hoàn tất thủ tục hay không?
Nếu mà trong cái trường hợp mà trị liệu ung thư gan á, mà đi khám sức khỏe, mà bác sĩ khám sức khỏe để mà mình đi phỏng vấn, đi định cư, cảm thấy là mình sẽ có những cái thường á, để mà bị cấm vào Hoa Kỳ á, thường họ sẽ cấm mình vào với những cái bệnh mà truyền nhiễm thôi, và những cái bệnh giống như là bệnh ung thư thì thường họ sẽ không có cấm cản ba chị vào. Nhưng mà chị cũng rất là may mắn là trong cái trường hợp của ba của chị là họ mới hủy cái vấn đề ung thư đó, cái vấn đề bảo hiểm đó. Tại vì nếu mà chị hiện giờ rất là khó để mà chị mua bảo hiểm cho cái người bệnh ung thư, nhưng mà từ cái khía cạnh lãnh sự thì mình không có nghĩ là họ sẽ cấm cản bác qua bên đây mặc dù đang trị liệu.
Yeah. Mình vừa mới nhắc tới cái yêu cầu về bảo hiểm sức khỏe thì nó liên quan tới câu hỏi này. Dạ. Yeah. Cho hỏi thêm là người bảo trợ đang làm cho hãng xưởng và có tiền trong nhà băng, không có nhà, đang ở nhà thuê, thì có đủ điều kiện để bảo lãnh hay không?
Dạ. Yeah. Cái điều kiện để bảo lãnh đó, thì nó không có phụ thuộc vào cái tài sản mà mình đang có, nhưng mà nó phụ thuộc vào cái mức thu nhập của mình. Ví dụ như nếu mà anh chị đang làm hãng thì họ sẽ tính là trong gia đình của anh chị có bao nhiêu người trong năm 2020 và 2021. Nếu mà mình độc thân, mình muốn bảo lãnh một người vợ hay một người chồng, thì cái mức thu nhập tối thiểu của mình chỉ cần có 20.000 hoặc 21.000 thôi. Thành ra cho dù anh chị đang ở nhà thuê, nhưng mà nếu cái mức thu nhập của anh chị trên cái mức đó thì anh chị sẽ có thể bảo lãnh được mỗi một thành viên trong gia đình mà mình có. Thì thí dụ như anh chị có thêm con cái thì mình sẽ cộng tầm khoảng chừng 5-6 ngàn khoảng chừng gần 6.000 thêm để mà đủ điều kiện. Ví dụ như anh đang có cái người vợ ở bên Việt Nam và vợ của anh sẽ dắt thêm con, thì thay vì cái mức lương 21.000 đó thì anh phải cộng thêm 6.000 nữa để bảo đảm là anh sẽ không có đưa cái đứa bé đó vào trong cái gánh nặng xã hội. Thì thay vì 21.000 thì anh sẽ cần tới 27.000 một năm. Còn trong trường hợp mà cái này là một cái câu hỏi rất là nhiều anh chị em trong cái ngành nails hay hỏi của mình, hay hỏi mình vì cái mức thu nhập trên giấy tờ rất là thấp nhưng mà họ lại có tài sản. Nếu trong trường hợp cái mức thu nhập của mình thấp mà mình bị thiếu hụt thì mình có thể dùng tài sản để thế chấp vào. Ví dụ như mình đang cần cho là 25.000 chẳng hạn, mà cái mức thu nhập của mình trên giấy tờ chỉ có 20.000 thôi. Nếu mà mình có 15.000 ở trong ngân hàng thì mình có thể chứng minh là mình đủ thu nhập, đủ tài chính để mà mình chăm sóc cho cái người này. Thường cái mức mà mình cần phải bù lấp vào nó phải gấp 3 cái số tiền mà mình thiếu. Có nghĩa là mình thiếu 5.000 từ cái mức 20.000 cho tới 25.000 thì mình phải có tiền trong ngân hàng gấp 3 cái số tiền đó, hoặc là cái số tiền dư ở trong cái căn nhà mà mình có, cái tiền equity á, thì chị Trà My có thể dịch giùm em cái chữ đó. Nhưng mà nếu mà mình có cái số tiền lợi nhuận ở trong căn nhà mà 15.000 trở lên thì mình cũng có thể thế chấp cái căn nhà, do liệt kê căn nhà đó là cái tài sản mà mình đang có mà có thể dùng để mà mình chăm sóc cho những người mà mình muốn đem qua.
Có thể chứng minh bằng cái tài sản ngoài ra cái thu nhập. Nếu mà thu nhập không đủ thì mình có thể có những cái tài sản từ những cái tài khoản ngân hàng hay là từ nhà đất của mình, mà mình cảm thấy là nhà đất của mình nó đã sinh sản ra tiền lời ra như thế nào đó mà đủ trang trải, mà luôn luôn là nó gấp 3 lần cái số tiền mình thiếu, thì quý vị hội đủ điều kiện.
Còn nếu mà mình may mắn mà cái người mình đang bảo lãnh họ có tài sản ở bên Việt Nam thì mình cũng không có cần chứng minh thu nhập đủ. Tại vì mình có thể, nếu mà mình bảo lãnh cái người vợ hay cái người chồng ở bên Việt Nam mà họ có nhà cửa đất đai hay gì đó, họ có thể định giá cái căn nhà của họ và họ liệt kê cái số tiền đó vào, thì nó cũng giúp về cái vấn đề là tài chính, thì họ sẽ khai báo là tôi có những cái tài sản như thế này, nó trị giá bao nhiêu đó, và tôi dự định là nếu mà tôi được cấp visa tôi sẽ bán cái tài sản này đi, đem cái số tiền này qua Mỹ. Vì lý do như vậy thì tôi sẽ đóng góp số tiền vào trong gia đình của chúng tôi và chúng tôi sẽ không có thiếu hụt. Thì đó cũng là một cái phương án.
Nhưng mà vậy là chỉ có trong cái diện vợ chồng thôi mới góp cho
thu nhập. Con cái hay là cha mẹ, anh chị em cũng như vậy. Bất cứ cái người nào mà sang qua bên đây, nếu mà họ có tài sản mà cái người đương đơn bảo lãnh không đủ tài sản thì họ có thể nó có thêm một cái
góp cái tài sản của họ vô để chứng minh.
Dạ đúng rồi.
Cảm ơn chị. Em đi chương trình F3, con em trên 21 tuổi độc thân có đi chung được với em hay không?
F3 trên 21 tuổi thì thường á, là mình cũng phải trừ ra cái thời gian chờ đợi. Nếu mà cái thời gian chờ đợi mà trừ ra từ cái tuổi của bé mà nó vẫn dưới 21 tuổi thì nó mới đi chung được. Còn khi mà trên 21 tuổi, sau khi mình khấu trừ cái khoảng thời gian đó thì nó sẽ bị lọt ở lại.
Nga Lê xin hỏi, tôi có thẻ xanh 10 năm mà hiện ở Việt Nam hơn 6 tháng rồi. Tôi có thể ở được bao lâu nữa mới qua Mỹ trở lại, tại vì cái điều kiện thẻ xanh?
Thường nếu mà mình có thẻ xanh mà mình đi nước ngoài thì mình khuyên là đừng có nên đi trên 1 năm. Tức là trong khoảng chừng 11 tháng là chị nên sắp xếp và chị quay về Mỹ, không thôi là chị sẽ gặp khó khăn. Trừ khi là nếu mà mình vẫn còn những cái thứ khác chứng minh là mình không hề từ bỏ cái ý định định cư ở tại đây, không thôi là họ sẽ không có cho mình trở về. Những cái chứng từ là mình không có ý định từ bỏ cuộc sống ở tại Mỹ là thí dụ như mình đi một mình vẫn còn chồng con ở tại đây, mình có doanh nghiệp ở tại đây, tài khoản ngân hàng, tài sản, những cái thứ khác thì mình sẽ vẫn an toàn. Nhưng mà mình khuyên là để mà không có gặp khó khăn á, thì tốt nhất là khoảng chừng 11 tháng là sắp xếp quay về. Và nếu mà muốn đi lâu hơn nữa, đi 2 năm á, thì mình nên sắp xếp xin cái giấy phép
trở lại
re-entry permit thì mình mới đi lâu như vậy.
Dạ, cảm ơn luật sư Hà rất là nhiều, thời gian đã hết rồi. Trà My xin tạm khép lại chương trình ở đây để hẹn tái ngộ cùng tất cả quý vị vào chương trình tuần sau, vì Việt Nam cũng quá khuya. Cảm ơn quý vị thân mến chương trình và theo dõi tới phút cuối. Chúng tôi rất là mong được quý vị tương tác thường xuyên tới với chương trình với những câu hỏi, với những băn khoăn của mình, để chúng tôi có dịp giúp quý vị tìm hiểu thông tin chính xác và giải đáp những thắc mắc của mình một cách chính xác nhất, để tránh những cái trường hợp mà bị lừa gạt hay là thiếu hiểu biết, thiếu thông tin đó, thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả khôn lường. Vì chính sách di trú của Mỹ rất là khắt khe, rất là gắt gao, và luôn luôn là phải chân thật thì mới có thể gọi là đi tới những cái bước tiếp một cách tốt đẹp. Còn nếu mà gặp những cái chuyện lừa đảo hay là khai gian vân vân thì sẽ có những cái hậu quả rất là khó khăn về sau này, mà dẫn tới những cái chuyện bị trục xuất vân vân. Thì trong suốt những chương trình vừa qua, chúng tôi đã trình bày cho quý vị rất là nhiều những trường hợp, từ đi lao động cho tới đi du lịch, cho tới đi định cư, và cho tới những trường hợp lúc nào thì bị trục xuất, để giúp quý vị tìm hiểu rõ về luật pháp Mỹ trong lĩnh vực di trú, là một cái mối quan tâm rất lớn của quý khán thính giả Đài Hoa. Cảm ơn quý vị thật là nhiều và mong gặp lại quý vị trong mỗi chương trình tối thứ năm, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối tính theo giờ Việt Nam. Chương trình Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ sẽ mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất và giúp quý vị gỡ rối những băn khoăn, lo lắng hoặc là những nhu cầu tìm hiểu thông tin một cách chính xác nhất. Và một lần nữa xin cảm ơn luật sư Jennifer Hà từ bang Utah đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chị và cảm ơn các quý khán giả của Đài Hoa. Mình rất là vui vẻ, hân hạnh có dịp để mà tham gia vào cái chương trình này. Hy vọng mà có thể đóng góp thêm những cái thông tin hữu ích cho các anh chị.
Dạ, trong cuối chương trình này thì có rất là nhiều người gửi lời cảm ơn luật sư Hà. Trà My xin chuyển lời lại, dạ, nếu chị Hà không có dịp coi lại chương trình. Dạ, cảm ơn luật sư thật là nhiều và mình xin hẹn gặp lại nhau vào tối thứ năm tuần sau. Trà My trân trọng kính chào tất cả quý vị.